A Di Đà Phật kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2004, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp tập Làm Người Quân Tử. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Theo thông thường thì chúng ta thấy quân tử đối lại với tiểu nhân, hay là tiểu nhân đối lại với quân tử. Người quân tử là tiếng nói của thế gian, nhưng mà nói theo từ ngữ Phật học thì đó là đại trượng phu. Tập làm người quân tử hay tập làm người hiền cũng tương tự như nhau. Nếu nói như vậy thì tất cả các Phật tử hiện có mặt ở đây cũng đều là người hiền. Tại vì quý vị biết quay về nương tựa với Tam Bảo, quý vị biết giữ năm giới cấm có tròn vẹn, có chính xác hay không đó là cái điều khác. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, được coi là người Phật tử có giữ năm giới, có ba quy y cũng được gọi là người hiền và cũng được gọi là người quân tử. Kính thưa đại chúng, một người được coi là hiền, được coi là quân tử, nói cho đúng và cho nó tròn vẹn hơn nữa là người đó luôn luôn biết nhận thức khổ đau hay phiền muộn trên cuộc đời này. Tất cả những cái khổ đau và phiền muộn trên cuộc đời này đều do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải một tai ách gia truyền hay một cái tội do ông bà cha mẹ tổ tông giống nòi của chúng ta từ ở thế giới bên kia để lại hoặc là mang về cho chúng ta. Tất cả những cái tai ách đó không phải do tổ tông đem đến để ám ảnh chúng ta như một số người đã từng quan niệm, cũng không có cái sự thưởng phạt từ một đấng quyền uy tối thượng phán xét công hoặc là tội của chúng ta. Như vậy được coi là một người hiền hay là một người quân tử là chúng ta phải tự mình, chính mình làm quan tòa cho chính mình. Chúng ta phải biết gánh chịu cái trách nhiệm của đời sống của chúng ta và biết nhìn nhận những cái khuyết điểm của chính mình mà không quy trách nhiệm hay nguyền rủa bất cứ một kẻ nào khác ngoài chúng ta. Đổ tội cho người khác khi gặp phải những nghịch cảnh thì dễ, nhưng mà chúng ta không biết rằng chính những cái hành động như vậy chúng ta đã vô tình rước thêm những cái phiền lụy, và chúng ta đã vô tình tạo cho chúng ta thêm nhiều cái tội nghiệp và thù nghịch hơn những bậc cổ đức đã từng dạy chúng ta Ở đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ với đại chúng. Thực ra ở trong thế gian này, chúng ta thấy, chúng tôi nghe, chúng ta biết có rất nhiều hạng người. Nhưng mà đòi loại có ba hạng người ở trong thế gian này. Loại người thứ nhất gọi là tiểu nhân. Loại người này là luôn luôn tìm cách chỉ trích, soi mói, bơi móc cuộc đời của người khác. Đời công cũng vậy, mà đời tư cũng vậy. Cái loại tiểu nhân thường dòm ngó và chỉ trích. Loại người thứ hai được coi là trung nhân, thì loại người này khá hơn. Loại người này chỉ biết tự khiển trách mình và không có đề cập đến cái lỗi lầm của người khác. Kính thưa đại chúng, và loại người thứ ba được gọi là đại nhân quân tử. Được coi là đại nhân quân tử là loại người này không tự trách mình mà cũng không phiền trách người khác. Như vậy, chúng ta là người sống ở trong cuộc đời. Với cái sự phân định của người xưa, chúng ta có thể dò biết được mình thuộc về cái loại người nào. Quý vị biết mình thuộc về loại người nào chưa? Cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ biết. Có thể biết nhưng mà mình không can đảm mình nhận. Kính thưa đại chúng, đối với những ai mà muốn làm người quân tử là chúng ta phải tự giải quyết những vấn đề riêng tư của mình mà mình không hề phiền trách đến bất cứ một kẻ nào khác. Hơn thế nữa là chúng ta phải sáng suốt khi một người nào đó làm phiền đến chúng ta. Chúng ta hãy bắt chước cái thái độ của hiền nhân quân tử. Có nghĩa là chúng ta không phiền trách người mà cũng không phiền trách mình. Có như vậy thì chúng ta mới tạo cho chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp. Không oán trách mình, cũng không oán trách người, không nguyền rủa những kẻ đã tạo lỗi lầm hay những người đã vu oan giá họa cho mình. Có một nhạc sĩ đã làm ra một bản nhạc không phải tại ai. Chúng tôi xin biểu diễn để đại chúng nghe cho vui. Không phải tại anh, cũng không phải tại tôi, tại trời xui khiến nên chúng mình gặp nhau. Người đời nói đã lâu, dẫu xem nhau thế nào, dù ngàn vạn mến yêu, luôn hẹn đến kiếp nào, thì giờ đây đã sao, tình ta úa màu. Thì trở nên cưỡng cầu, đời đôi thay như màu áo. Không phải tại anh, cũng không phải tại tôi. Gặp nhau như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến xanh tươi. Làm thân thân nhau như là tri kỷ. Hè sáng chắc hẳn qua dần tàn, thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng. Không phải tại anh, cũng không phải tại tôi. Tại vì chướng chướng nên chúng mình chửi nhau. Mình còn đánh cho đau, đánh cho châu đầu. Chuyện đời đến thế thôi, mình không trách mình không trách người. Khi chuyện đã qua rồi. Kính thưa đại chúng, quả thật là như vậy. Nếu chúng ta là hiền nhân quân tử thì chúng ta phải nhận thức cho rốt ráo. Làm thế nào đó để chúng ta tránh một cái sự va chạm mà chúng ta biết chắc rằng ở trong cuộc sống bình thường chúng ta sẽ có va chạm. Không ít thì nhiều, không sớm thì muộn. Nếu những ai cứ luôn luôn tạo cái sự bất hòa, chính người đó đã bị mê hoặc bởi tham lam, sân hận, si mê, cho nên mới có những cái hành động như vậy. Vì vậy đó, chúng ta là người tập làm người quân tử, chúng ta phải tìm cách khuyên răn, cải thiện bằng cái lòng từ ái khoan dung. Một người nào đó mà gặp những người bạn tốt là chuyển hóa cuộc đời của họ. Người đó hết lầm lỗi, sự ăn năn và hối cải. Kính thưa đại chúng, phương pháp này đã được các bậc thánh nhân từ cổ chí kim đã áp dụng và chứng tỏ rằng đó là một cái phương pháp hữu hiệu nhất để thắng lướt được tất cả mọi trở lực ở trên cuộc đời. Một hình ảnh đẹp mà người xưa, nhất là trong văn hóa của Đông Phương, người Trung Hoa có đề cao hai người bạn tri kỷ, đó là Bảo Thúc và Quảng Trọng. Theo văn học sử của Trung Hoa có kể lại như thế này: khi mà Bảo Thúc chết thì Quảng Trọng thương tiếc và khóc, khóc đến độ chảy máu nước con mắt. Thì lúc đó có một người hỏi: Bảo Thúc với ông không phải là họ hàng thân thích gì mà tại sao ông buồn, ông khóc, ông thương tiếc quá vậy? Thì Quảng Trọng mới nói như thế này: tại vì nhà ngươi không có rõ, không có sống ở trong hoàn cảnh của ta. Bây giờ ta nói cho mà nghe, từ lúc nhỏ ta là người khốn khổ, thường đi buôn để mà kiếm lời chung với Bảo Thúc. Khi mà chia lãi đó thì lúc nào ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là người tham. Tại vì Bảo Thúc biết ta là người nghèo, quẫn bách, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Khi mà lúc còn hàng vi, khi ở chợ búa, bị người ta đánh đập, người ta bắt nạt, người ta đe dọa, nhưng mà Bảo Thúc không cho ta là người hèn nhát, tại vì biết ta là người có lượng bao dung. Ta bàn việc với Bảo Thúc nhiều khi hỏng việc, Bảo Thúc cũng không cho ta là người ngu, tại vì Bảo Thúc biết rằng người đời có lúc may, có lúc rủi. Có lúc may thì thành việc, có lúc rủi thì thất bại. Ta ba lần ra làm quan bị bãi chức, Bảo Thúc không cho ta là bất tiếu, tại vì biết ta chưa có gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. Ta ra trận ba lần đều thua cả ba. Bảo Thúc không cho ta là bất tài, biết rằng ta còn có mẹ già ở nhà, cần phải phụng dưỡng, cho nên cần phải nuôi cái thân này. Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàng Công, Bảo Thúc không cho ta là vô sĩ, biết rằng ta không giữ được tiểu tiết, có chí lớn làm lợi cho thiên hạ. Có thể nói rằng sinh ra ta là cha mẹ và biết ta là Bảo Thúc, mà đối với người biết mình đem cả tính mạng ra hiến còn chưa đủ, huống gì chỉ khóc như thế này thì thấm vào đâu. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện này chúng ta thấy Quảng Trọng là người rất có tài. Nhưng nếu Bảo Thúc là người không có cái cặp mắt nhận xét thì sẽ đánh giá sai lạc về con người của Quảng Trọng. Thành ra vì vậy cái vấn đề mà hiểu biết thực sự nó đòi hỏi chúng ta có một cái trí tuệ. Đối với người bạn tri kỷ này phải có cái sự hiểu biết nhau. Và vì hiểu biết nhau cho nên Bảo Thúc luôn luôn nuôi dưỡng quan trọng. Nó khác hẳn với cái tình đời. Thông thường trong cuộc đời con người nếu mà lời mà chia không đều, sẵn sàng chửi bới nhau. Khi mà mình mất quyền lợi, sẵn sàng coi rẻ bạn bè. Từ ngàn xưa chúng ta cũng thấy điều này, mà có lẽ ngàn sau cũng vậy. Cho nên được coi là tri kỷ, nó không phải dễ. Tức là người đó biết được con người thật của mình. Qua câu chuyện của Bảo Thúc và Quảng Trọng, chúng ta thấy Bảo Thúc quả thực là người quân tử. Chính vì cái khí độ của người quân tử cho nên mới hiểu được con người thật của Quảng Trọng. Và trên cuộc đời này chúng ta có thể nói rằng hiểu được người rất là khó. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng trong cuộc sống chúng ta giao du bạn bè thì nhiều. Cũng có rất nhiều những người bạn khi chưa có gì đó thì người ta thề non hẹn biển. Khi có một chút lời đó thì bắt đầu quên đi bạn bè. Và cũng có người đã từng thề nguyện có phước thì cùng hưởng, nhưng mà có họa thì bỏ chạy. Nó cũng có những hạng người như vậy. Thành ra nếu mà tìm cho được người tri kỷ cũng không phải dễ. Được coi là tri kỷ là người biết mình, nghĩa là đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm với mình, chơi với mình rất thân thiết, bao bọc, che chở cho mình. Có thể nói rằng là lúc sống có phước thì cùng hưởng, có họa thì cùng đau, mà lúc chết thì có chết với nhau cũng không hối, không có tiếc. Cho nên người xưa đã từng nói: đắc nhất tri kỷ khả dĩ bất tận. Nghĩa là ở đời được một người tri kỷ cũng không ân hận gì. Thành ra như vậy, kính thưa đại chúng, có cái tính cách rộng lớn hơn. Có thể nói rằng trong cuộc đời cha mẹ của mình không tìm được. Tại vì mình đến cõi đời này là nhờ cha mẹ. Một khi mà cha mẹ sinh ra rồi đó, mình không có cái quyền lựa chọn là tôi không thích ông cha này hay là tôi không thích bà mẹ này, mà mình có quyền bỏ. Nói chung là cha mẹ mình không chọn được, nhưng mà thầy dạy đạo mình chọn được. Vợ hay chồng mình chọn được. Thì nếu là cái người mà mình chọn, tất nhiên mình phải đánh giá đúng mức khi mình lựa chọn. Khi mình đã lựa chọn được rồi đó thì phải biết trân quý. Chúng tôi nói như vậy để cho thấy rằng thực sự nó không đòi hỏi trong cái cuộc sống đối đãi. Nhưng mà ít ra mình là một con người ở trong xã hội đó, mình biết cái điều đó để mà mình cư xử với nhau cho đẹp. Truyền thống văn hóa Đông Phương, nhất là văn hóa Việt Nam. Lý do chúng ta thấy tại sao có những ông già bà cụ họ ăn ở với nhau cho tới tóc bạc răng rụng. Mặc dầu là trong cuộc đời đó có những cái sự gây gỗ, có những cái mối bất hòa, nhưng mà vẫn sống với nhau cho trọn đời. Có lẽ vì ảnh hưởng cái tinh thần người Á Đông, cha mẹ không lựa chọn, không có quyền lựa chọn, nhưng mà chồng vợ có quyền lựa chọn. Khi mà lựa chọn phải có cái sự chung thủy. Thầy dạy đạo cũng vậy. mình phải có cái sự quý mến, tại vì mình có quyền lựa chọn. Mà khi mình lựa chọn, tất nhiên là mình đã thấy có cái gì đó, có một cái sự đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm. Đồng thanh tức là cái tiếng nói đó phải được coi như là tiếng nói chung. Mà người Việt Nam mình nói rất là dễ thương đó. Vợ hát thì chồng khen, mà chồng hát thì vợ khen, hoặc là vợ tung thì chồng hứng. Quý vị biết cái gì phải không? Nhưng mà mình tung lên thì vợ giữ hứng, không cho nó rớt xuống. Đó là cái tinh thần bảo bọc, là đồng thanh, đồng khí. Tức là cùng một nhịp nhàng, cùng một cách hành xử như nhau. Tiếng nói của vợ là tiếng nói của chồng, mà tiếng nói của chồng là tiếng nói của vợ. Đồng chí, chồng muốn cái gì, vợ muốn cái đó. Vợ muốn cái gì, chồng muốn cái đó. Đó. Thì trong cái cuộc sống ở ngoài thế gian cũng vậy. Nếu là cái tình thầy trò, thầy muốn cái gì, trò phải ủng hộ. Chứ không phải thầy muốn mà mình không thích, mình kêu người ta chống lại. Mình không thích, mình chống lại để đàn mình còn xuống người ta chống nữa. Hay là mình thấy không vừa ý, rồi mình đâm ra bất mãn, rồi mình buồn phiền, mình rủ bạn bè của mình cũng bất mãn theo. Đó là không có cái đồng thanh, không có đồng khí, không có đồng chí, không có đồng tâm với mình. Như vậy trong cái cuộc đời đó, nó là vốn giả tạm, mà mình không có một cái chất liệu keo son gắn bó, thì mình lại cũng bị cái sự giả tạm đó nó chi phối. Mặc dù biết rằng mình là người con Phật, mình không có những cái sự giả dối lừa đảo, nhưng mà vô tình mình lại bị lôi cuốn vào cuộc chơi của thế tục. Kính thưa đại chúng, nhìn chung á, khí độ của người quân tử được biểu lộ trước và trên hết, đó là lòng khoan dung, mà Phật giáo gọi là từ bi hỷ xả. Lý do này chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy Đức Phật gọi những đệ tử xuất gia của Ngài là Đại Trượng Phu. Đại Trượng Phu là người có chí lớn tu học, là người có lòng bao dung. Chính vì lòng bao dung, chính vì đệ tử của Ngài có cái đức kiên nhẫn và sự sáng suốt, cho nên ở nơi đó chúng ta có thể tỏa ra một cái lực gọi là từ lực, có thể ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Với cái lý do này, quý vị sẽ không ngạc nhiên khi thấy rằng tại sao có những lúc trong cuộc đời hỗn tạp trên thế gian, mình cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cảm thấy tinh thần mệt mỏi khi mà mình bước vào một cảnh chùa nào đó. Ở nơi đó làm cho chúng ta cảm thấy thanh tịnh, an ổn. Và ngay khi đó chúng ta tự mình có một cái cảm giác nơi đây chính là nơi nương tựa của mình. Điều đó đơn giản, nếu mà theo cái sự hiểu biết của thế gian thì chắc chắn quý vị sẽ không lý giải được. Nhưng mà nếu có học Phật thì quý vị sẽ thấy. Tại vì nơi đó đó là nơi trưởng dưỡng đạo đức, nơi đó là nơi huân tập tất cả những cái điều lành. Thành ra vì vậy nơi đó có một cái từ lực rất là mạnh. Khi mà mình đến một cái đạo tràng nơi đó, có chư hộ pháp long thiên, có chư vị thiện thần, mình được ảnh hưởng trong cái từ lực nơi đó phát ra. Cũng vậy, nếu mà chúng ta đến một người mà đạo cao đức trọng nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy nơi đó có một cái sự nương tựa rất là an ổn. Tại vì chính nơi bản thân của những vị đạo cao đức trọng đó mình thấy như tỏa ra một cái từ lực rất là mạnh. Mà mình đến đó, dường như là tất cả những cái nghiệp chướng oan khiên của mình nó rơi rụng đi. Đó là lý do mà có những người lần đầu tiên gặp có cái sự cảm mến. Từ cảm mến đó quyết định phải làm một cái gì đó cho xứng đáng. Như vậy Đại Trượng Phu là người có chí lớn, là người có chí tu học, chứ không phải Đại Trượng Phu giống kiểu như là Nguyễn Du. Cụ Nguyễn Du cụ nói rằng là Đại Trượng Phu á, là phải là vào trong phong nhã mà ra ngoài hào hoa, được gọi là Đại Trượng Phu là như vậy. Nhưng mà thực sự theo quan điểm của Đạo Phật, Đại Trượng Phu là cái người mà biết ăn hiền ở lành, biết phải biết trái, biết kính trên biết nhường dưới, biết đạo đức, biết lẽ phải, thì là Đại Trượng Phu. Chứ còn mà vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa thì mình tìm tới mấy cái bar, mấy cái casino thì thiếu gì những người hào hoa, phải không? Nhưng mà không phải là Đại Trượng Phu. Kính thưa đại chúng, có như vậy chúng ta mới đánh giá được cái sự khác biệt giữa người đời và người đạo. Với cái người mà có tu học, chắc chắn trước và trên hết là chúng ta phải tập cái đức tánh khoan dung để cảm hóa được mọi người. Mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: chớ nên dòm ngó người khác, chớ nên coi họ đã làm gì hay không làm gì, mà phải nhìn lại mình, thử coi mình làm được gì và chưa làm được gì. Kính thưa đại chúng, rất có ít người can đảm nhìn đến mình lắm. Mình chỉ thích nhìn người kia, tại sao người kia bê bối quá mà mình không thấy mình bê bối. Mình chỉ thích nhìn người kia, tại sao ngồi thiền mà cứ trăng qua trở lại, nhưng mà mình không nhìn mình cứ gãi ngứa hoài. Mình chỉ thấy người ta mà không thấy mình. Thưa quý vị, chuyện buồn cười như thế này, chúng tôi xin nói chứ không có ý ám chỉ bất cứ một người nào, nếu trúng thì xin hoan hỷ. Cũng là theo lời dạy của chư tôn đức tập nói ái ngữ, nhưng mà thấy người ta nói không được ái ngữ, mình gằn giọng mình hét lại: tại sao không nói ái ngữ? Biểu người ta tại sao không nói ái ngữ mà chính mình là hét, mình nạt nộ, thì hóa ra là mình cũng không có nói ái ngữ luôn. Đó, cái chuyện đời nó là vậy. Thấy người ta không ái ngữ, nhưng mà không thấy mình cũng không có ái ngữ luôn. Kính thưa đại chúng, trong cái bài pháp thực tập Đại Trượng Phu này, tại thời điểm này chúng tôi xin gợi ý và đề nghị với đại chúng, sau khi mãn 3 ngày tu về nhà, sống cuộc sống bình thường nơi gia đình, nếu được xin đề nghị với đại chúng nhớ cho cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy: chớ nên dòm ngó người, chớ nên coi họ đã làm gì hay không làm gì, mà hãy nhìn mình, thử coi mình làm được gì và mình chưa làm được gì. Tập làm thử. Có như vậy đó, mình sẽ thấy mình có rất nhiều cái chưa làm. Có như vậy đó, mình sẽ thấy có nhiều cái mình còn thiếu sót rất nhiều. Tại vì chúng ta biết rằng ít có ai mà hoàn toàn được coi là toàn thiện, toàn mỹ trên thế giới này. Bất cứ người nào cũng có thể phạm một lỗi lầm, dù là vô tình hay là cố ý. Có thể nói cố ý thì không có, nhưng mà vô tình thì cũng có rất nhiều. Nếu quả thật con người không ai là hoàn toàn, thì liệu chúng ta trong cuộc sống này đã hoàn toàn hay chưa? Đã hoàn toàn không có một lỗi lầm gì không? Và như vậy, nếu chúng ta là người chưa hoàn toàn tốt đẹp, thì chúng ta nên cố gắng sửa đổi. Sửa đổi cái lỗi lầm của mình hơn là chúng ta chỉ trích những cái lỗi và những cái sai của người khác. Tại vì nếu mà chúng ta cứ không nhìn đến cái sai của mình cứ chỉ trích cái lỗi của người khác đó, thì muôn đời mình vẫn cũng không thay đổi. Điều này nó tương tự như là các cô mà làm trong ngân hàng chỉ đếm bạc cho ngân hàng thôi. Đến khi mà ra về thì trong tay mình không có đồng xu nào ngoài cái số lương quy định. Thì cũng vậy, mình á, mà mình cứ đi chỉ trích cái lỗi lầm của người khác, mình tu muôn đời mình không thành Phật được. Tại vì mình thấy người ta mà mình không thấy mình. Tu cái kiểu như vậy á, đập cho bể 100 cái mỏ cũng chưa thành. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, nếu mọi người ai cũng đều biết tự tu, tự xả, tự nhận lãnh trách nhiệm về mọi hành động của mình, mà không nên quy trách nhiệm lỗi lầm cho người khác, thì thế giới này sẽ hòa bình, thế giới này sẽ an lạc, thế giới này sẽ không còn loạn ly, tranh chấp, hận thù, đố kỵ. Thành ra vì vậy, Đức Phật ngài dạy chúng ta như thế này: nhìn lỗi của người thì dễ, song quả thật là khó mà thấy được lỗi lầm của chính mình. Mà rõ ràng như vậy, nhiều khi á, chúng ta chỉ thích nói mà mình đã gây biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu tội nghiệp, nhưng mà người ta nói tới mình là mình không chịu, tại vì mình không biết. Mà điều đó chúng tôi đã từng gặp. Có những người mà chúng tôi biết đó, có nhiều khi có những cái sai mà trong cái tình thầy trò hay là trong cái tình đạo bạn nói rồi vẫn cứ nguyên như vậy, mà nói hoài, đến khi nói là tôi có thấy lỗi lầm gì đâu, tại sao thầy cứ chỉ trích tôi hoài. Mình thiệt ra chính vì mình không có để ý cho nên mình không thấy. Lắm khi chúng ta gặp phải một số người tìm cách lợi dụng lòng tốt, tìm cách lợi dụng cái sự khoan dung và kiên nhẫn của chúng ta, và cũng lắm khi thái độ nhường nhịn của chúng ta có thể bị người ta coi là hèn nhát. Nhưng mà thưa quý vị, có hèn nhát hay không hèn nhát đó thì tự mình chúng ta biết. Một quan trọng, bị người ta chửi giữa chợ, bị người ta đe dọa nhưng mà vẫn không nói gì. Như vậy đến cuối cuộc đời, bảo thúc là người hiểu, biết được quan trọng là người bao dung. Chúng ta cũng có thể làm được việc đó. Bình thường thì con người chúng ta đó, bị người ta chửi, bị người ta đe dọa, mình nhìn sợ người ta cười mình ngu. Mình không nói thì sợ người ta chê mình dốt. Cho nên phải cho một bài học lợi hại để cho tên kia biết tay mình chơi. Cho nên mình nhất định là mình phải trừng trị. Kính thưa đại chúng, thực ra chúng ta cũng có thể làm vậy, nhưng làm vậy rồi được cái gì? Có thể dẫn tới cái sự đổ vỡ. Tại vì quý vị biết rằng là khi mà mình mà ngang á, có người khác họ ngang hơn mình. Mình chướng, có người khác họ chướng hơn mình. Cái bằng chướng phủ đầu á. Cho nên rốt cuộc là mình không có sửa được người ta, nhưng mà trái lại để tạo thêm cái sự hận thù. Cho nên làm thế nào đó chúng ta phải can đảm nhìn nhận cái lỗi lầm của mình và những trách nhiệm về kết quả của những lỗi lầm đó. Trách nhiệm của chúng ta hết sức là nặng nếu chúng ta không thấy, nếu chúng ta không biết. Có lắm khi chúng ta phải bị đọa vào sanh tử luân hồi. Xin kể đại chúng một câu chuyện, rằng là vào thời kỳ Tổ Bách Trượng, khi mà ngài giảng đạo đó, có một ông già râu tóc bạc phơ đến nghe pháp, và khi đại chúng ra về hết rồi ông mới về. Thì có một hôm nọ, cái ông già đó đợi cho mọi người ra hết rồi đó, thì ông mới hỏi Tổ Bách Trượng: Bạch Hòa Thượng, người tu như vậy đó có còn bị sanh tử luân hồi không? Thì Tổ Bách Trượng nói: có. Nếu mà tu không có thấy đạo, không có rốt ráo đạo thì vẫn bị sanh tử luân hồi. Thì ông già đó cảm tạ Hòa Thượng và bạch với Hòa Thượng, yêu cầu Hòa Thượng như thế này: con trước đây cũng là một vị trụ trì, có một người hỏi con rằng là tu có bị đọa, bị sanh tử luân hồi không? Thì con bảo nó không. Vì cái câu trả lời không trách nhiệm đó cho nên con phải bị làm cái thân chồng 500 năm. Hôm nay được Hòa Thượng hóa giải cho con, xin Hòa Thượng hoan hỷ ngày mai cho tăng chúng ra ngoài sau núi, nếu thấy có một xác con trồng trắng thì chính là thân của con đó. Kính thưa đại chúng, thì ra đó, ông già đó không ai xa lạ, mà là một thầy trụ trì có đạo cao đức trọng, vì một lời nói vô tình nhận lãnh trách nhiệm của mình là phải đọa 500 kiếp làm tròn. Thành ra vì vậy cái lời nói của chúng ta, nhất là lời nói học đạo, quan trọng ghê lắm. Đối với một người đệ tử nào đó mà cứ luôn quấy rầy thầy của mình, bị thầy của mình của trách nhiều, mà còn cố tình khiêu khích hay là cố tình hờn giận, mang cái nghiệp mà rất có thể bị đọa nữa. Tại vì cái lời dạy của thầy là lời dạy để cho mình tu, chứ không phải cái vấn đề đôi chối hay là thị phi. Nếu mình còn mang cái lòng oán hận là mình tự chuốc lấy cái nghiệp. Mình mà càng oán hận thầy về đạo của mình á, thì mình càng khổ đời. Cho nên khi mà muốn học đạo, các thầy, các cô được hướng dẫn vấn đề đó rất là kỹ. Dù trong thầy dạy đạo của mình như thế nào, mình phải cung kính, phải có cái sự hiểu biết, lắng nghe, dạy. Cho dù á, là mình bị la, biết không phải đó là lỗi của mình, nhưng mà lẽ dĩ nhiên cái la của ông thầy mà dạy đạo cho mình á, nó có nhiều cái tác dụng lắm. Có thể thấy người đệ tử của mình như thế này phải la để cho nó sửa, hay là thấy người đệ tử của mình như thế khác phải có một cái gì đó để cho nó thăng tiến trong cuộc đời tu học, chứ hoàn toàn không có ý ghét. Thành ra vì vậy, nếu mà mình không hiểu được ông thầy đó thì mình mang cái tội. Kính thưa đại chúng, lời nói của chúng ta sẽ chi phối hoàn toàn cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên người quân tử xem lời nói rất là nặng. Mà người xưa trong cái văn hóa của Á Đông nói là vua là không được nói chơi đó. Quý vị nghe chuyện đó chứ gì phải không? Tức là thiên tử không được nói chơi. Lời nói của vua nói ra đó, bảo chết là chết, bảo sống là sống, bảo làm cái gì là làm cái đó thôi, chứ không có nói giỡn. Thì đó là theo quan niệm của thế tục. Điều đó tại vì họ nghĩ rằng là vua là người có quyền uy tối thượng, cho nên nói ra ai cũng phải nghe. Nhưng mà đối với quan niệm của người học Phật chúng ta, không phải vậy. Điều mà chúng ta nói nghe hay không nghe đó chỉ căn cứ vào cái nghiệp và cái quả báo thôi, chứ không có cái ý nghĩ là ông thầy lớn hay là đạo cao đức trọng trụ trì một nơi là mình phải nghe. Thực sự không phải vậy, mà mình chỉ sợ về cái nghiệp báo, về cái khổ lụy cho cuộc đời của mình thôi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết không bao giờ có một người mà hoàn toàn được khen hay là hoàn toàn bị chê, dù trong quá khứ, hiện tại hay mãi mãi sau này, thì chúng ta cũng là một trong những thành phần đó. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải là người hoàn toàn, thành ra vì vậy chúng ta phải tập lắng nghe. Nếu có cái sự chỉ dẫn, nếu có cái sự nhắc nhở, thì mình nên hoan hỷ để mà sửa cái lỗi lầm của mình. Tại vì mình biết rằng bây giờ mình sai, nhưng mà mai mốt mình sẽ đúng. Nếu bằng vào cái sự cứng đầu ngoan cố của mình á, thì muôn đời mình sẽ không có thay đổi. Rồi thì mình có tu cho trọn kiếp, rốt cuộc cũng không thành. Là tại vì mình có chịu sửa cái lỗi của mình đó mà mình thành. Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng, đối với chuyện đời, là một người học Phật, là một người quân tử, chúng ta không nên coi cái sự khen của người ta làm mừng là quan trọng, mà cũng không nên coi cái sự chê, khinh bỉ của người đời là đau, mà chúng ta coi đó là một cái bài học lớn. Đức Phật ngày dạy như một ngọn thanh sơn kiên cố, không bị gió lay những lời tán dương hay là phỉ báng, không lay động bởi những bậc đại trí. Nếu chúng ta là người hiền, nếu chúng ta là đại trí, thì khen chê ở trong cuộc đời mình coi đó như là cái chuyện thường. Nếu mà mình nói xa hơn nữa, cứ coi đó như là cơm bữa thì mình sẽ không ngán đâu. Còn nếu mà coi cái sự khen chê trong cuộc đời là nặng đó, thì mình dễ bị lôi cuốn lắm. Ngay trong đời sống của Đức Phật, lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích. Chỉ trích cũng có, vu khống cũng có, phỉ báng cũng có, mà liệt cũng có. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài vẫn luôn luôn có một thái độ kiên nhẫn và trầm tĩnh. Ngài không cần đến chính, nhưng mà sự thật tự nhiên sẽ sáng tỏ là nhờ cái đức độ của Ngài, nhờ cái bản tánh siêu việt của Ngài. Thực ra chúng ta chưa thể so sánh như Đức Phật, tại vì chúng ta còn phàm phu. Nói tới Đức Phật thì lẽ tất nhiên là quá cao vời đối với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết học đạo, chúng ta có sáng suốt, cũng có thể chúng ta thắng lướt được những nguy hiểm bằng cách là chúng ta noi gương và thực tập theo tâm hạnh của chư Phật. Chư Phật là người hoàn toàn, tâm hạnh của các ngài là 100%, nhưng mà chúng ta là đệ tử của ngài thì ít ra mình cũng được 1% hay là nửa phần trăm. Không lẽ mình học theo ngài mà mình không có 100% nào hả? Phải có. Có nhiều khi mình không thấy được cái chuyện đó, nhưng mà ít nhất á, mình chịu ngồi khiêm tốn, mình nghe pháp thì cũng được, ít nhất là cũng được nửa phần trăm rồi, nửa trăm phần trăm rồi, không phải là không có. Bằng vào những cái việc làm đó, nó sẽ gom góp lại, một lúc nào đó chúng ta thành đại trượng phu mà chúng ta không hay. Không biết chừng trong tháng tới này anh Thiện Quần trở thành đại trượng phu của chùa cũng có. Chúng ta có cái sự sáng suốt khi mà chúng ta biết học đạo. Ít nhất á, là chúng ta phải giữ vững cái lập trường của mình. Cái thị phi, cái khen chê là cái chuyện thường. Làm thế nào đó chúng ta vẫn đứng vững. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Người quân tử không dễ bị chi phối bởi lời nói hơn thua. Kính thưa đại chúng, nếu có một người nào đó chỉ vì si mê, chỉ vì tham vọng, chỉ vì tà kiến mà gây rắc rối cho chúng ta, thì chúng ta là người học Phật, lẽ tất nhiên là chúng ta không có mong muốn là chúng ta gặp những cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà nếu đã có cái duyên gặp rồi đó, thì đừng có ngán, đừng có sợ, mà coi đó như là một cái cơ hội để chúng ta trắc nghiệm cái khả năng của mình, cũng như là công phu tu tập hàm dưỡng của chúng ta. Chúng ta có thể coi đó như là một cái môi trường để cho chúng ta thể hiện được cái lý trí sáng suốt, thể hiện được căn bản giáo dục của chúng ta, để chúng ta thể hiện được cái nền đạo đức và tinh thần từ bi hỷ xả của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta có thể vượt qua được những cái chướng ngại đó, nhưng mà khi chúng ta có một cái sự kiện nào đó không vừa lòng thì chúng ta đâm ra sân hận, đâm ra nóng nảy bực bội. Thì như vậy cái hiền trước đây là giả. Cho nên chúng ta phải biết rằng mình có thật hay là giả. Quý vị còn chưa biết, có những phần tử còn dám thử thầy. Thử thầy, cái thầy có sân không nữa. Không phải là thầy Đồng Trung mà nhiều thầy, mà chính thầy Đồng Trung cũng bị thử. Có một lần á, có Phật tử tới mượn ghế của chùa, là tại chùa Dược Sư mình. Thầy mới nói là bây giờ Phật tử muốn mượn bao nhiêu, muốn thì cứ nói các thầy ra kho lấy. Nhưng mà Phật tử đó mượn mà không bao giờ trở lui, hẹn ngày lấy rõ ràng mà chờ hoài sao không thấy. Đến khi sau gọi điện thoại tới á, là tại vì con muốn thử thầy coi thầy có ích kỷ không. Hết chuyện chơi đi thử thầy. Rồi rốt cuộc thì Phật tử nói rằng là con thấy thầy cũng được, tại thầy không có tiếc của. Nhiều cái nó xảy ra trong cuộc đời mà đôi khi mình nghĩ rằng không thể nào có, nhưng mà nó có thì làm sao. Thực sự cái điều đó đối với chúng tôi thì chúng tôi không có buồn. Lẽ tự nhiên rằng mình có nhiều khi ở trong một cái môi trường được quý kính nhiều quá, mình không thấy được cái tánh hư tật xấu của mình. Có nhiều khi cũng có những Phật tử chướng như vậy đó, mình mới thấy được là mình có thiệt tu hay không. Mình có thiệt là mình từ bi, mình có thiệt là mình hỷ xả không. Chứ không thôi mình cứ nói hỷ xả mà mình không hỷ xả thì làm gì. Kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà chúng ta biết nghĩ như vậy đó, thì chúng ta sẽ không thấy buồn phiền. Trong môi trường nào, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể sống được, là tại vì chúng ta có cái khả năng chờ đợi nếu có những cái sự thử thách xảy ra. Khi mà chúng ta chưa có một cái khái niệm như vậy, khi mà chúng ta chưa có một cái chuẩn bị mà ý chúng tôi muốn nói đó là mình muốn thử cái khả năng của mình đó, thì khi mà đụng tới những cái sự việc đó là mình biết ngay con người thật của mình liền. Thực ra về nền tảng đạo đức và tinh thần từ bi hỷ xả thì Đức Phật và chư tôn đức đã từng dạy chúng ta như vậy. Nhưng mà cái phần thực hiện trọn vẹn hay không đó, cái phần vẫn là mình. Mà giả sử mình có thực tập trọn vẹn hay không á, chỉ khi nào phải có những cái sự thử thách như vậy chúng ta mới thấy chính bản thân của mình. Đừng nói chi cho xa, có một Phật tử mới vừa tuyên bố: tôi bảo đảm không có một người nào mà có thể chọc tức tôi được. Nhưng mà đang nói, đang có lái xe đi, đùng một cái anh chàng Mỹ đen kia nó qua mặt, nó làng tới trước mà anh kia anh kia chửi thề liền. Thì như vậy đâu có đúng, mới vừa tuyên bố là tôi không tức giận mà tại sao nó mới làng mình một cái là mình đã chửi nó liền rồi. Thì rõ ràng là mình nói một đường mà mình làm một ngõ. Cho nên thưa đại chúng, có lắm khi mình cũng phải can đảm để mình thử mình. Quý vị có dám thử không? Nên thử chứ. Tại vì về chùa Dược Sư nghe thầy nói như vậy, thầy cũng bị thử, thì mình cứ thử coi, coi mình thu nhận được bao nhiêu. Mà thực sự nếu mình không có như vậy, mình không biết mình cái khả năng của mình tới đâu. Đó là những cái điều mà trong cuộc đời có thể xảy ra. Những người không có trí họ làm những cái chuyện si mê như vậy, thì chúng ta phải hành xử bằng cách nào? Nếu không trái lại đó, chúng ta cũng cư xử như những người si mê như vậy, bằng cách là chúng ta tích lũy cái lòng oán hận, cố oán thù, có oán trả oán, thì hóa ra là chúng ta tự hạ cái phẩm giá của mình. Chúng ta làm mất đi cái thân phận của mình, chúng ta tự hạ mình xuống ngang hàng với những người thấp kém mà si mê như vậy. Căn bản giáo dục và kiến thức đạo đức không giúp ích gì cho chúng ta khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh như vậy, và chúng ta cũng hành xử như những người không có căn bản đạo học giáo dục, thì chúng ta uổng phí đi cái sự tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, học cái gì thì chúng ta phải vận dụng nhuần nhuyễn trong mọi trường hợp để tùy cơ mà chúng ta hành xử. Chúng ta là con của Phật, đệ tử của Đức Phật. Đức Phật là người có một cái tâm hạnh từ bi trọn vẹn, thì chúng ta phải có một phần nào đó trong môn một. Làm thế nào đó đó để cho xứng đáng là hổ phù sanh hổ tử mới được gọi là đệ tử của Phật. Mình không làm hoen ố danh dự và cái đạo giáo của Ngài. Còn nếu mà chúng ta không làm được cái đó đó, mình mang tiếng Phật tử mà tối ngày á là mình cứ là lo ông lên bà xuống, rồi ông sai bà xử, đủ thứ như vậy thì tội nghiệp. Khi mà những người bạn mình muốn hỏi đi chùa làm cái gì, không biết đi chùa làm gì, hỏi tụng kinh để làm gì cũng không biết tụng kinh để làm gì. Đó, thành ra như vậy đó, mình phải ráng thực tập. Cái lý do mà chùa Dược Sư thường tổ chức một năm mấy lần khóa tu lớn 3 ngày và mỗi tháng đều có 2 lần như vậy, để chi? Để tạo cái cơ hội và tạo điều kiện cho Phật tử đến để trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình, để học hỏi, để mà sửa đổi từ một cái con người phàm phu tục tử trở thành một con người hiền lương thánh thiện, hiền nhân quân tử. Cho nên vì vậy thầy cứ khuyến khích các Phật tử làm thế nào đó, nếu mà không có duyên nghe Phật pháp với thầy Đồng Trung thì quý vị có thể nghe Phật pháp với bất cứ một ai cũng được, bất cứ một thầy nào cũng được, miễn sao mà quý vị sửa cho được cái tánh hư tật xấu của mình. Đừng có để chùa thì mình cứ tới, về nhà thì mình cứ gấu ó với con cái của mình, thì con cái của mình nó nói không biết mẹ đi chùa làm cái giống gì mà về nhà cứ để con cái chửi hoài. Có không? Có ai như vậy không? Con cái nó cũng phiền, mẹ tu cái kiểu nào mà về nhà dữ quá, không thấy mẹ hiền. Tại nó như vậy thì quá đúng là càng tu càng dữ chứ sao nữa. Có cái này, người ta nói nôm na có vẻ trào phúng, nhưng mà nếu mình biết lấy cái đó mà mình răng cho bản thân mình thì cũng hay. Người ta nói là ăn chỉ bí bó tay, ăn xôi chùa thì ngậm miệng. Có nghĩa là những cái người mà tới chùa ăn chè của chùa rồi đó là không có dám ăn trộm ăn cắp gì hết á. Tại vì tu rồi làm sao ăn trộm nữa, là bó tay đó, là thấy của rớt mà mình không dám lấy đó. Ăn xôi chùa ngậm miệng có nghĩa là đi tu rồi, mình thấy người ta chửi mình mà mình nghĩ rằng nếu mà mình chửi lại á thì mình cũng bằng họ, cho nên thôi mình ngậm miệng phước cho rồi. Quý vị thấy không? Cái câu nói trong dân gian có nhiều khi mình thấy có cái hay vô cùng, nhưng mà mình phải vận dụng nhuần nhuyễn thì mình mới thấy cái tinh thần đó. Tại vì cái người bình dân họ nói họ không có văn vẻ, họ chỉ thấy sao là họ nói vậy. Nhưng mà dầu sao đi nữa, cái ý nghĩ đó đó cũng diễn tả cho mình là mình có tu rồi, mình nhịn hết, của bỏ cũng không lấy. Người ta mắng chửi mình cũng không thèm nói, đó là ngậm miệng là vậy đó. Chúng ta phải có một cái hành xử khác với cái người có cái tâm si mê. Căn bản đạo đức giáo dục chúng ta phải làm như vậy. Trong mọi trường hợp, tánh khoan hòa của người hiền hay là người quân tử, người quân tử năng nhu nhi bất nhược, có nghĩa là tánh của người quân tử có thể mềm nhưng mà không yếu. Cái mềm nó khác với cái yếu, quý vị có đồng ý không? Cái mềm á là người quân tử tánh như nước. Nước mà để trong cái ly hình dạng này thì nước nó như thế này, nhưng mà để trong một cái chén thì cái hình dạng của nước đó, nó là cái chén. Để trong một cái chai vuông đó, hình dạng của nước nó là chai vuông. Người quân tử cũng vậy. Chỗ nào người quân tử cũng có thể sống được và có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được, đó là nhu. Nhu là mềm, bé chỗ nào cũng được, nhưng mà không yếu á. Bây giờ quý vị cứ thử đi, đem dao mà chặt nước, nước có đứt không? Không đứt. Dù cho là lấy một cái cành bông mà cứa nước, nước vẫn cứa được như thường, nhưng mà nước không đứt. Cứa xong nó như nguyên như vậy thôi. Người quân tử mềm mà không yếu là như vậy. Cho nên nếu mà lạ quạng là xuống nước là nước trôi của mình. Tánh người quân tử hay. Chính vì người quân tử có những cái đặc tính mềm mà không yếu, cho nên mới thấy được những người khác là hung ác, là si mê, là tội lỗi, và chúng ta không nên giảm lên cái sự lầm lạc của họ. Chính vì vậy mà mới thấy được mình là cao cả. Chính vì người quân tử có được cái tánh khoan dung, cho nên chúng ta thấy người ta sai và mình có cái lượng bao dung càng lớn. Kính thưa đại chúng, giữa chúng ta nhiều người có cái thiện tâm, không bao giờ làm hại người khác, nhưng có khi họ vẫn bị chỉ trích và vẫn bị gặp nhiều cái khó khăn. Trên đường đời cũng vậy, mà trong công ăn việc làm cũng vậy, mặc dù là họ luôn luôn giúp đỡ người khác. Vì vậy đó, có người cũng đâm ra bất mãn. Bất mãn là tại sao mình là cái người ăn hiền ở lành, mà mình tại sao cứ gặp những cái điều ác, gặp những cái điều khó khăn và vẫn bị người ta chỉ trích như thường. Kính thưa đại chúng, nếu trong số chúng ta có ai là người mang cái tâm trạng này, thì xin đại chúng nghe bài pháp thực tập làm người quân tử đó, đừng nên buồn phiền nữa. Tại vì chúng ta đã nghe lời Đức Phật dạy, không phải một lần, không phải một kinh, mà trong tất cả các kinh. Khi thi ân chúng ta không cầu báo đáp, khi chúng ta nghĩ đến chúng ta làm ơn mà chúng ta không cần báo đáp, thì tất nhiên chúng ta sẽ không mong đợi người kia trả ơn cho mình. Vì không mong đợi người kia trả ơn cho mình, cho nên chúng ta không cảm thấy buồn phiền khi mà chưa được trả ơn. Còn nếu mà chúng ta làm ơn mà chúng ta còn nghĩ người kia phải ơn đền nghĩa đáp á, mà khi chưa có là mình buồn phiền mà mình mong đợi. Buồn phiền mong đợi đã khổ cho thân của mình rồi, Mình đâm ra mình bực mình chửi khi thấy người ta trả ơn mình trễ quá, mình buồn, sanh ra cái nghiệp. Kính thưa đại chúng, chúng ta tập suy tư câu nói ra ơn không cầu được báo đáp. Hơn nữa chúng ta cũng phải tự ý thức được rằng không phải bất cứ một người nào ở trên cuộc đời này thọ ơn mà luôn luôn trả ơn với người ân của mình đâu. Ít có lắm. Không ai có thể làm được việc đó. 100 người hòa may là có chừng 1-2 người. Phần nhiều người ta quên ơn rất là dễ. Người ta quên ơn mà mình là cứ nhớ ơn mà muốn đòi cái ơn đó thì chắc chắn là đau khổ rồi. Người ta không đau khổ mà mình là cái người đau khổ. Thì như vậy mình bỏ quách đi cho rồi, mình còn giữ trong bụng làm gì để mà mong đợi, để mà cho khổ. Không có gì cao đẹp bằng một người thi ân mà không mong được đền đáp. Ân đền nghĩa đáp là chuyện thường ở trên thế gian, mà mình bây giờ mình cũng cứ mong được ân đền nghĩa đáp thì mình cũng có người bình thường. Không khéo mình trở thành con người hơn cái người tầm thường khác. Nếu chúng ta là người học Phật, cho nên chúng ta phải có một cái tâm hồn cao thượng, không thèm cầu báo đáp. Giống như ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật đã từng dạy chúng ta như vậy. Phải coi cái sự thi ân như là cái đôi dép bỏ. Quý vị thấy dép bỏ đâu có xài được, phải không? Nếu ở Việt Nam á, thì có thể là lấy cao su làm đèn. Nhưng mà đây đâu cần. Bỏ là bỏ luôn. Không biết chừng mình bỏ thùng rác là còn bắt trả tiền vì recycle nữa. Đâu có làm được cái gì xứ này. Bỏ là bỏ luôn. Nếu làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ trở thành bậc hiền nhân quân tử, và chắc chắn chúng ta không bao giờ cảm thấy thất vọng khi người ta vong ơn bội nghĩa với mình. Điều đó cũng hết sức là rõ ràng. Một trong những gương của người xưa đó là con người quân tử của Bảo Thúc đã được thể hiện trọn vẹn cái ý nghĩa này mà như có lần chúng tôi nói với quý vị. Thực sự Bảo Thúc không hề đòi ân đền nghĩa đáp từ Quảng Trọng. Nhưng mà cuối cùng Quảng Trọng vẫn thấy được người mà biết mình là Bảo Thúc. Nếu mà cỡ đó mà Bảo Thúc vẫn hơn thua, mày tại sao mà lấy nhiều quá, không được, tao không chơi với mày nữa. Hay là thấy anh này mà bày tính kế gì ra cũng thất bại, nói đồ mày là đồ ngu, không xứng đáng chơi với tao nữa. Thì như vậy giữa Bảo Thúc và Quảng Trọng nó không dệt được một cái mối tình tri kỷ. Mà không dệt được mối tình tri kỷ thì sách vở cũng không thèm nhắc tới Bảo Thúc và Quảng Trọng là ai. Thế nên bây giờ đó, chúng ta là người Phật tử, lẽ tất nhiên chúng ta không phải làm chỉ vì danh, mà chúng ta làm chỉ vì muốn cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa. Chúng ta theo gương người xưa, mặc dù chúng ta không mong cầu gì cả. Tuy vậy, trong một ngày nào đó, dù muốn dù không, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả cao quý do cái hành động phước thiện của mình. Do hành động phước thiện của chúng ta đã làm, đúng như lời cổ nhân đã từng nói: thiện hiểu thiện báo, ác hiểu ác báo, nhược hoàng bất báo, thời thân vì đáo. Nghĩa là nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả dữ. Sở dĩ mà chưa trổ quả là tại vì chưa đúng thời đúng lúc. Cho nên quý vị đừng ngạc nhiên tại sao khi thấy có những người người ta ác quá mà tại sao người ta vẫn cứ sống phay phay, rồi mình đâm ra mình bực. Không có bực làm gì chuyện đó, là tại vì mình biết chắc rằng có hai cái lý do. Lý do thứ nhất, những người mà làm ác người ta vẫn sung sướng, vẫn giàu sang, có thể đó là cái phước báo từ đời kiếp trước của họ còn lại. Và cái nghiệp báo họ đang làm bây giờ đây đó, nó chưa tới cái lúc trả, cho nên vẫn sống phay phay, nhưng mà biết chắc rằng không tránh khỏi. Tại vì theo người Trung Hoa có nói rằng là thiên vọng khôi khôi sơ nhi bất lọc, nghĩa là lưới trời lòng lòng thưa mà không có lọt. Cho nên là quý vị biết rằng là lưới trời đó gọi là thiên la địa võng, mình không thấy gì cả nhưng mà trốn không được, bay không khỏi, là tại vì trên có thiên la, dưới có địa võng rồi, không chạy đâu cho khỏi cái định luật nhân quả. Khi đã tạo rồi thì chắc chắn không tránh khỏi. Chúng ta phải nhớ rằng làm cái gì chắc chắn chúng ta có kết quả những điều mà chúng ta làm. Mặt khác chúng ta cũng nên suy nghĩ rằng sở dĩ ngày nay mà chúng ta làm lành mà chúng ta bị chỉ trích hoặc là gặp phải những điều bất hạnh là tại vì vài cái nhân bất thiện nào đó chúng ta lỡ tạo tác trong đời này hay là trong quá khứ. Nhưng mà sau khi chúng ta can đảm, chúng ta bình tĩnh nhận lãnh trách nhiệm những hành động bất thiện trong quá khứ của mình thì chúng ta đương nhiên không còn bị chi phối bởi phiền não chứng đó. Và nếu bây giờ chúng ta không tạo thêm nhân bất thiện nào khác thì chắc chắn chúng ta sẽ sướng. Điều đó chúng ta cũng có thể tự trả lời cho chính mình rằng là trong tương lai chúng ta sẽ là con người như thế nào. Do vậy mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có tu á thì chúng ta sẽ không băn khoăn thắc mắc về con người của mình trong cuộc đời hiện tại này và cho đời kiếp mai sau cũng vậy. Tại vì chúng ta biết chắc là chúng ta làm gì rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ biết chắc rằng mình sẽ như thế nào trong đời kiếp tương lai. Có nhiều người họ không tin vào đời kiếp tương lai. Nhưng mà thưa quý vị, tin hay không tin đó là cái chuyện của mỗi người. Nhưng mà không phải vì không tin mà nó không có. Nó giống như một căn nhà tối, chúng ta bỏ rất nhiều thứ trong căn nhà đó. Vì tối không có đèn cho nên chúng ta không thấy, nhưng mà không có nghĩa là không có đồ vật ở trong đó. Tất cả những cái sự kiện trong cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta không tin cái gì cả đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà không phải vì không tin mà không có. Chúng ta phải biết như vậy. Biết như vậy rồi thì chúng ta can đảm bình tĩnh, nhận lãnh những cái gì mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta hành động. Nhờ suy nghĩ như vậy chúng ta mới có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại để mà chúng ta tiếp tục cái sứ mạng của mình. Để chúng ta tiếp tục làm con người Phật tử có tu, có hướng thượng và có hướng thiện. Đức Phật đã nêu gương, một cái gương sáng cho nhân thế khi mà Ngài lấy ân báo oán. Ngài dạy rằng càng nhiều oan trái đến với ta, ta còn có nhiều cơ hội thực hiện từ tâm. Quý vị thấy có ai mà gan vậy không? Mình nhiều oan trái rồi đó là mình than thân trách phận, mình kêu trời trách đất, kêu cả xóm cả làng ai cũng nghe. Nhưng mà đối với Đức Phật hay, Ngài cho rằng nhiều oan trái thì mình càng thể hiện nhiều cái từ tâm. Thực ra ở đây thưa quý vị, nói không phải nói cho chúng tôi cũng vậy, mà chúng tôi cũng khuyến khích các Phật tử cũng vậy. Lẽ tất nhiên là ghét đó thì mình không có muốn ai ghét mình. Nhưng mà nếu mà có phải cái oan nghiệp mà bị người ta ghét rồi thì thôi cứ vui với những cái mà mình có. Mình có sợ gì đâu. Đó là cái oan nghiệp. Thôi cứ để cho họ làm tròn bổn phận của những người mà họ ghét mình. Rồi phần còn lại đó, mình ráng làm được cái gì để chuyển cái nghiệp của mình, mình làm. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng tôi cũng xin lưu ý với đại chúng, người hành động bất thiện có khi họ làm chúng ta đau, họ làm chúng ta mệt mỏi, nhưng mà chưa hẳn là người luôn luôn có cái bản tánh độc ác. Quý vị rõ chỗ này gì phải không? Những người đó không hẳn là người có cái bản tánh độc ác, mà chỉ vì vô minh, chỉ vì họ lầm tưởng rằng phải hành động như vậy để khỏi bị người khác chê, phải hành động như vậy để cho người khác coi mình là oai phong thôi, đơn giản vậy, nhưng mà làm mình khổ đời. Thôi thì kệ, Ai muốn oai phong thì kệ, mình khổ thì cứ ráng chịu. Thay vì mình trả thù họ, thay vì chúng ta đến gây rối phá rối họ, thì chúng ta nên tìm cách cải thiện bản thân của mình trước. Cách cải thiện bản thân của mình trước là cái câu trả lời duy nhất để cho người kia có thể nghĩ và có thể chuyển hóa được. Nếu mà chúng ta không cải thiện bản thân của mình thì mình chỉ tổ tạo thêm cái sự sân hận của người kia thôi. Cho nên trước nhất là chúng ta đừng phiền, chúng ta chịu khó ngồi lại, nghĩ, suy tư về con người của mình và chúng ta sửa đổi con người của mình. Làm thế nào đó để cho người kia có một câu trả lời và một cái sự giải thích hợp lý khi mà họ nhìn về mình. Chúng ta phải thương yêu họ như là thương yêu chính mình, là tại vì người đó chỉ vì si mê, chỉ vì cuồng vọng mà không có ác ý. Tại vì một ngày nào đó đó, họ sẽ nhận thức được hành động sai lầm của mình, sẽ bỏ dần những tập quán sai lầm. Như thế chúng ta cần phải để cho họ có một cái cơ hội từ bỏ cái nghiệp ác để mà họ làm cái việc lành. Mọi người lầm lỗi chỉ vì vô minh hay là tại vì nhu nhược, mà phần lớn vô minh nhiều, có thể nhu nhược có nhưng mà ít. Chúng ta không nên có thành kiến họ là người nhu nhược mãi mãi hay là họ là cái người vô minh mãi mãi. Đừng bao giờ có thành kiến như vậy. Phải cho họ có một cái cơ hội để cho họ có cái sự minh mẫn. Phải cho họ một cái cơ hội để cho họ làm con người ngay thẳng. Như vậy, đến với những người như vậy, chúng ta cần phải có đạo đức và bao dung che chở. Chúng ta cần tìm mọi cách để cải thiện họ hơn là chúng ta bỏ mặc. Có thể họ tái phạm làm lỗi lầm cũ nhiều lần, nhưng mà chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn để sửa đổi. Phải coi chúng ta đặt mình giống như là một cái vị bác sĩ, uống thuốc này trị bệnh không hết, phải thay đổi thuốc khác để mà có thể phòng ngừa những cái bệnh khác nó xảy ra, hay là chúng ta trị bệnh cái căn bệnh đang có. Nếu chúng ta có ý chí, chúng ta biết kiểm soát tâm của mình và chúng ta biết rõ con người thật của mình, thì người khác sẽ không có thể nào quấy rầy, không thể nào đánh cắp hạnh phúc của chúng ta được. Tại vì chúng ta biết mình hơn hết, không có ai có thể lay động mình hết. Chúng ta là người quân tử. Lòng bao dung và trí sáng suốt sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc thoát ly ra khỏi cái sự ràng buộc. Những gánh nặng do phiền não gây nên, để mà chúng ta có thể sống một cuộc đời thanh tịnh, tự tại. Thành ra ở trong kinh Đức Phật dạy, ngài dạy rất là hay, mà bây giờ thầy xin hát cho đại chúng nghe. Hạnh phúc thay chúng ta sống không thù hận, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận, chúng ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay chúng ta sống kiên cường, giữa những người nhu nhược, giữa những người nhu nhược, chúng ta sống kiên cường. Giữa những người thù hận, giữa những người thù hận, chúng ta sống không hận thù. Giữa những người nhu nhược, giữa những người nhu nhược, chúng ta sống kiên cường. Làm thế nào đó chúng ta sống với cái người hận thù mình mà mình không có một cái tâm thù hận? Đó là cái điều mà chúng ta cần nên làm. Nếu mà người ta thù hận mình thù hận họ, thì cái đó cũng quê vốn thôi. Trong thực tế của cuộc đời, không ai hoàn toàn thoát khỏi những cái lo âu phiền muộn, trừ khi chúng ta trở thành những bậc toàn thiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu rõ được bản chất của cuộc sống, chúng ta không phàn nàn, chúng ta không bất mãn, chúng ta không có cái lý do phàn nàn cuộc đời này, chúng ta cũng không có cái lý do bất mãn bất cứ một người nào khác đối xử tệ đến với mình. Sở dĩ mà chúng ta phàn nàn là tại vì chúng ta thấy họ đến với mình không vừa lòng. Sở dĩ mà chúng ta bất mãn là tại vì chúng ta không có can đảm nhận lãnh những cái kết quả của hành động mình, thì đau khổ và phiền muộn nó vẫn quấy rầy chúng ta. Khi mà chúng ta có nhận lãnh được cái trách nhiệm đó, chúng ta thấy được, thì không những không làm cho chúng ta sa đọa mà còn giúp cho chúng ta thăng tiến, vượt đến bến bờ giác ngộ. Có một nhà thơ cũng đã từng nói: nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Mình coi đó như là nấc thang để cho mình thăng tiến. Cho nên chúng ta không có quyền bất mãn với cuộc đời. Chúng ta sanh ra có mặt trên cuộc đời này là cả một cái sự may mắn. Thành ra những gì ở trên cuộc đời này đến với chúng ta cũng đều là tốt đẹp cả. Có điều chúng ta không vừa lòng chỉ vì chúng ta vô minh và nhiều tham vọng. Nói tóm lại, phiền não và khổ đau là phí tổn tất nhiên mà chúng ta phải trả khi mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Lý do đơn giản là chúng ta chiếm hữu cái thân này thì chúng ta phải trả cái chi phí phiền muộn và đau khổ. Chi phí hao tổn này chúng ta phải trả, phải cưu mang cho đến chừng nào chúng ta không còn lệ thuộc vào cái khối danh sắc, tức là cái thân ngũ ấm của chúng ta nữa. Chúng ta mới hoàn toàn thoát ly được phiền muộn và khổ đau. Do vậy, là người Phật tử, ít nhiều chúng ta đã có được ba cái quy y và giữ được năm giới. Lẽ tất nhiên, sự quay về nương tựa này không ai bắt buộc là chúng ta phải làm như vậy, mà chúng ta là cái người tự lựa chọn. Khi gặp nguy khó mà chúng ta vẫn giữ được nụ cười ở trên gương mặt trầm tĩnh và sáng suốt, giải quyết mọi vấn đề mà không tỏ ra một chút bối rối lo âu, thì chính mình là người hiền nhân quân tử. Thành ra như vậy, trong cuộc sống, quý vị nếu có thể nở một cái nụ cười trước những cái khó khăn và nghịch cảnh của mình. Không ai phong mình là hiền nhân quân tử cả, nhưng mà mình biết mình là hiền nhân quân tử. Chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm và cải thiện chính mình. Chúng ta phải can đảm nhìn nhận khổ đau của chúng ta do chính chúng ta tạo, chứ không nên quy trách nhiệm cho người khác. Không những thế mà chúng ta còn tìm cách lấy đức độ của mình để quy phục những kẻ khác trở về với cái con đường chân chánh. Đó là cái sứ mạng tự giác, giác tha theo cái tinh thần của Đức Phật đã từng dạy với chúng ta. Và chúng ta là người Phật tử thì chúng ta phải tập làm người quân tử. Kính thưa đại chúng, bài pháp tập làm người quân tử đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.